Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chúa chương 19 câu 41 đến hết câu 44. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc mà nói rằng: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắc lũy chung quanh, bao vây và công hãm tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái ngươi ở giữa ngươi, và sẽ không để cho hòn đá nào trồng trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Ghi lại là Đức Giêsu khóc. Mà tại sao phải khóc? Nhiều người lầm tưởng rằng mặt Đức Giêsu buồn thảm lắm, bởi vì không thấy tin mừng nào ghi Chúa Giêsu cười cả. Nghe nói người ta có 36 tiếng cười rồi mà. Chúa Giêsu mỗi lần ngài cười vào số mấy chứ không biết nói chứ là chú cười, mà chỉ thấy Luca và Gioan có ghi là ngài khóc. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng khi nào người ta khóc, buồn quá người ta cũng khóc, quá vui người ta cũng khóc, đúng không? Như vậy, hai lần các nhà tin mừng Luca ghi ở 19:44 Chúa khóc và Gioan 11:35 Chúa Giêsu đứng trước mộ Lazaro ngày khóc, thì chắc chắn là hai lần này có lần ngày khóc vì thương cảm với đau khổ của người ta, và chắc chắn ngài cũng khóc vì quá mừng vì cha đã nhận lời ngài cho Lazarus. Cho nên chúng ta phải sống cách nào để chúng ta đón nhận được sự phục sinh mà Chúa Giêsu đem đến. Muốn như vậy, ta phải sống cái tinh thần cương nghị giữ lời của Chúa như ông Matisa ở đại đạo chúng ta mới nghe. Thì như vậy, chúng ta chắc chắn là làm cho Chúa Giêsu rất vui mừng đến tối ngày phải khóc chảy nước mắt. Trở lại vấn đề của Luca ghi ở chương 19 câu 41, Đức Giêsu khóc. Ở đây Luca muốn nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu, mà nhân tính thì ai cũng sợ chết, ai cũng sợ khổ. Đến nỗi chỉ có Luca ghi là trước giờ chết Chúa sợ đến nỗi ngài toát mồ hôi báo rằng, Luca 2:44 sợ đến vậy. Thế nên với bản tính yếu đuối trong thân phận làm người, Đức Giêsu khóc là vì ngài nhìn thấy xa hơn, quan trọng hơn. Người ta không cần nhận ngài là đấng cứu độ duy nhất, người ta phải khổ cho nên phải khóc. Quả thật tin mừng hôm nay Đức Giêsu nói đến cái số phận thành Jerusalem, đền thờ thì rất là nguy nga, nhưng mà ngài bảo sẽ không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Nghĩa là biến cố này sẽ bị quân Roma phá đền thờ của người Do Thái, và dân thì người bị giết, người bắt lưu lạc khắp nơi. Mặc dù cái này ý người Do Thái ồ ạt kéo nhau vào nhà thờ, nghĩ rằng ở nơi đây có Chúa, Chúa bên vực mình. Thế nhưng mà không, tất cả bị giết và bị bắt đi phát lưu các cái nơi này. Đền thờ thì bị triệt hạ, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Cho nên cũng không nên đến được. Sau khi Chúa đã đến Jerusalem, Ngài giảng bị chống đối, thì Ngài đi sang qua cái ngọn đồi đối diện với thành. Ngài nhìn về thành, Ngài khóc và Ngài nhìn về chắc chắn thành này bị sụp đổ, dân thờ phồng, thế nên Ngài khóc. Cái sự chống đối với Giê-xu hay là muốn khai trừ Ngài, nó được khai mở ngay từ lúc Ngài sinh vào đời. Bằng chứng là Ngài, ngay mà mẹ Ngài đến ngày sinh, Ngài không tìm được một chỗ nào trong thành của người Do Thái. Nếu người ta cũng xua đuổi, cũng khóc, có chỗ cho bà đâu. Thế là Giuse và Maria phải làm một cái hang bò liền, và Maria sinh Ngài ở nơi người ta đốt các thú vật. Mẹ Ngài đỡ được cái máng cỏ và đặt con của mình, con Thiên Chúa, vào trong máng cỏ ấy. Đấy cũng chỉ vì người ta trốn từ, người ta không muốn tiếp nhận, mà Chúa Giêsu phải khổ. Ngài đâu có muốn sinh ra trong máng cỏ ấy, muốn sinh ra ở trong nhà cao cửa đẹp mà, nhưng mà bị đuổi. Chẳng những dân Do Thái ngay từ lúc đầu đã có cái ý tưởng không tốt đẹp trong ngày con Thiên Chúa là người, thì khi con Thiên Chúa là người, cả đến Hêrôđê cũng xử ác. Bởi vì nghe tin ba đạo sĩ nói rằng vua người Do Thái mới sinh ra, thì ông nghĩ rằng chắc một đứa trẻ Do Thái nào mới sinh ra để tiến quyền của ta, ta sẽ diệt thôi, mà chắc ăn là giết tất cả những đứa ở Jerusalem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, giết cho bằng sạch. Trong đó thế nào cũng có một đứa mà ba vua, ba đạo sĩ nói là vua Do Thái, ông không nên ác như vậy, nhắm là triệt tiêu con Thiên Chúa, triệt đến vô thế. Thì cái hình ảnh mà ông Hêrôđê hình hung ác độc như vậy, nó cũng chưa khôn nạn bằng nó biết có ý để trở thành một hành động tiên tri để nói về chính dân Chúa giết Ngài. Thì đó là cái ác, chính dân Chúa, dân Chúa giết Ngài thì đền thờ bị phá, bản đồ của nước họ bị xóa, dân phải lưu đầy khắp thế giới này. Cho nên tác giả Matthew ghi ở chương 2 câu 1-18 nữa rằng bà Rachel là vợ của ông Gia-cóp, nghĩa là bà này có mẹ người con đó, là tổ phụ của người Do Thái. Bà ấy được an táng ở gần Bethlehem. Bà ấy thấy dòng tộc của bà quá khốn nạn và quá khổ, bà ấy nằm chết rồi mà còn tu mồ ra mà khóc. Một kiểu nói cường điệu là chết mà vẫn chưa khổ. Đấy tổ phụ của họ, Thế thì Luca ghi lại Giê-xu khóc chính là tiếng khóc lối dài và mở rộng của tổ phụ do thái là bà Ga Ken. Họ cướp từ đấng cứu thế thì họ khổ hơn là thời dân này bị lưu đày bên Babylon. Vì cái thời lưu đày bên Babylon ấy cũng chỉ có 40 năm thôi. Rồi Chúa lại dùng vua ngoại giáo là vua Kyrus giải phóng cho trở về và xin lấy được đền thờ. Còn cái biến cố năm 70 xảy ra cho người Do Thái ấy, là quân Roma đến triệt hạ đền thờ của họ và dân này thắt đi khắp thế giới này. Mà cái đền thờ bị phá năm 70 ấy, hơn 2000 năm nay đâu có xây dựng, đâu có xây dựng lại đâu. Có phải khổ không? Khi lưu đẩy bao nhiêu đông đền thờ bị phá, nó có tốt điều kiện xin lại. Và bây giờ còn thường tân nước không đón nhận đứng cứu thế, đền thờ phá tan, không thể nào mà xây lại được. Đó, người Do Thái hơn 2000 năm nay có xây lại được đâu. Cũng chỉ vì cái đền thờ đấy mà giữa họ với người Palestine mới đánh nhau, đánh nhau về chuyện đền thờ. Thì cái đền thờ Jerusalem bây giờ những người Hồi giáo của Palestine đã xây dựng áo sơ đền thờ. Mặc dù sau này những cái chiến, tức là năm 1948, Liên Hiệp Quốc tạo điều kiện cho người Do Thái trước đây đang tản đi khắp thế giới từ năm 70 được điều kiện trở về hai đất quốc gia, nhưng cho đến bây giờ người Do Thái đâu có vẽ được cái bản đồ nước của mình chính thức đâu. Vì giữa họ cái Palestine cứ tranh nhau từng tấc đất, đánh nhau liên tục. Mà cái tội đánh nhau này nó cũng không phải là chỉ xảy ra cái mầm mống đã ở nơi người Do Thái chống đối trong khi Chúa mà thôi, mà nó đã được khởi đi từ cái đức tin không vững vàng của bà Sarah, vợ của Abraham, đã đồng đài sinh sáng thế trên 15 đó. Vợ chồng Abraham già rồi mà không có một người con. Có người hỏi tôi là tại sao vậy cha? Vợ chồng này già rồi, đến trăm tuổi rồi còn không con. Tôi chuộc lý thế này dễ hiểu thôi. Cứ tối đến ông Abraham vào phòng trước thì bà Sarah không đến sau. Bà Sarah vừa đến cửa cái thì ông Abraham nói Sarah, thì cái bà kia phải chạy ra thôi, không biết vào phòng nữa. Thế thì nó chẳng có con. Thôi chụp ý thì cũng phải được. Ông ấy thấy bà hãy vào cửa mà ông mừng quá, Sarah. Bà kia vội vàng chạy. Em Sarah được rồi. Bà hãy vội chạy đi. Bà không? Có phải bà không? Thì tôi trả lời đấy. Nhưng mà cái hoàn cảnh vợ chồng già không có con, Chúa đã hứa ở trên Việt Nam á, vợ chồng này sẽ có con và đông. Nhưng sao trên trình các chính điện phải là bài chưa đủ tin sốt ruột, phải đưa cái con nô lệ là Ara cho ông chồng Abraham ăn ở và xin đứa con Ismael. Khi Ismael sinh ra thì sau đó bà Sarah cũng sinh con với Isaac. Thế là hai đứa đánh nhau hoài, phải đuổi cái đứa Ismael ra khỏi nhà. Khổ đến ngay từ lúc đó nó đánh nhau rồi. Nếu mà bà Sarah đừng đưa cái đứa nô lệ cho ông chồng ăn ở thì làm gì có Ismael, làm gì có Ismael.
Đấy, Ismael lúc này là dòng tộc Palestine đó, nó cách nhau với dòng tộc của Israel. Là Israel mấy đồng hoài. Khi đọc lại lịch sử, chúng ta vẫn thấy được cái lý do mà gia đình lộn xộn với nhau, hay cái dòng tộc với nhau, bởi vì đức tin không có vững và xa đấy, không có đức tin. Rồi đến thời gian nước dân Do Thái lại càng không có đức tin nữa, chống đối còn thiên chúa thì khổ nữa. Cho nên Đức Giêsu đã báo trước về thành Jerusalem, hỡi số phận dân Do Thái, không còn một ngã nào trồng trên quả đá nào. Nhìn thấy cảnh đau thương như vậy, làm sao Đức Giêsu có nhân tính, Ngài lại không khóc nữa? Bởi vì Ngài cũng có nhân tính giống như tổ phụ của người Do Thái là Bà Ra Kê, chết nằm trong ngô rồi còn đau khổ khóc buông mồ ra mà khóc tiếp mà. Đức Giêsu cũng vậy thôi. Những đạo tin mừng của Gioan ở chương 11 câu 35, tác giả cũng ghi khi Đức Giêsu đứng trước mộ Lazaro ngày khóc thì ta đọc tin mừng Gioan, ông này nhấn mạnh đến thiên tính của Giêsu hơn là nhân tính. Ba tác giả đầu là nhất đáng nhất, chỉ nhấn mạnh đến thiên tính của Giêsu, còn Gioan thì cũng nhấn mạnh đến nhân tính nhưng đề cao thiên tính của Chúa. Vì Gioan đề cao thiên tính của Chúa mà là Ngài có thiên tính thì Ngài oai hùng lắm, Ngài vinh hiển lắm, Ngài quyền năng lắm, chứ không phải là sợ đến phát bối máu như chúng ta đi đâu. Tác giả Gioan trong chương 18 về câu 3 đến câu 6 còn ghi cho chúng ta cái cảnh oai hùng và dựng tự nạn. Ngài đang cầu nguyện tại đồn Nhật Sĩ Ba Linh thì Giuđa dẫn bọn Lý Đô Ma đến bắt Ngài và nó không nhận ra Ngài. Ngài hỏi nó trước, các ngươi đi tìm ai? Bọn nó đều hô, chúng ta đi tìm ông Giêsu quê Nazareth. Ngài bảo đây ta đây này, vừa nói ta đi cái là bằng ý tình bốn ngửa đấy quay chứ. Chúng ta này làm được như vậy thì Ngài cứ việc dẫn đi thân thể nó mà đi làm sao bắt được Ngài, nó đâu ai. Nhưng mà Ngài tôn trọng cái tự do của người ta, Ngài cho đứng dậy và Ngài bảo ta đây này thì nó được quyền xông đến bắt. Cho nên Gioan đã cố ý đề cao thiên tính của Chúa thì Ngài đứng trước mộ Lazaro để khóc đó, đó là Ngài vui mừng vì chiến thắng của Ngài. Đúng như Ngài đã cầu nguyện với cha trước mộ Lazaro ở Gioan 11 4:14 lạy cha con biết rằng cha hằng nhận được con. Chứ cha nhận được là ngày vui chứ. Và mình tin rằng vì cha nhận được Ngài gọi Lazaro, chắc chắn là dòng sẽ từ trong một phút này để làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa cha đã sai Ngài đến. Và họ tin vào Ngài là con Thiên Chúa thì mọi người được đổ. Cho nên Ngài nói là con hằng tạ ơn cha, con hằng tạ ơn cha để vui mừng cái sự chiến thắng này, vui mừng vì cha cảm nhận Ngài, nhân lời Ngài cho nơi xuống lại để chứng minh Ngài là Thiên Chúa, hầu người ta tin. Cũng vì thế mà Ngài nói với chị em Martha và Maria trước mộ Lazaro ở Gioan chương 13:3-5, em con sẽ sống lại. Bởi vì phục sinh và sự sống chính là thầy đây. Ngài biết trước điều đó thì ngài vui, em có sắc lạ. Ngài đánh gục từ cả từ thần sang lại cũng vui. Đó là ngài đã biểu lộ thiên tính của ngài là đấng toàn năng, và chỉ có một mình ngài mới có quyền đánh gục thần chết để giải phóng nhân loại khỏi cây tử thần đối với những ai tin vào ngài Chúa để họ được sống đời đời. Vì thế mà ngài nói với các môn đệ trước khi đến Bethania để cho ai được sức lại ở Gioan 11 câu 11 15 là khi các tu đồ cảm thấy được người đó, người đó bị đánh đấy, thì ngài nói như sao? Để nhé, thầy rất vui mừng vì thầy không có mặt ở bên nhà giáo đồ. Thầy vui, tức là cười. Thầy rất vui mừng vì thầy không có mặt bên nhà giáo đồ. Cho nên anh ta ngủ, thầy sẽ đến đánh thức bệnh nhân. Tức là nếu mà Chúa Giêsu có mặt bên giường bệnh nhà giáo đồ, anh ta không có chết. Thầy không có mặt cho nên anh ta chết. Bây giờ ngày có mặt thì ngày cho anh ta sống lại, cho nên để đấy ta rất vui mừng. Cho nên cái tiếng khóc của ngài theo Giăng ghi phải nói được ngài mừng quá mà ngài khóc. Tuy nhiên Giăng cũng không cố ý phủ nhận nhân tính của Giêsu đâu, cho nên ngài khóc còn là khóc cho dân tộc của ngài, vì sau phép lạ ngài làm cho anh nơi dũng lại đó, đáng lẽ dân cho thấy nói chung và các đầu mục chủ trang của người cho thấy nơi riêng từ đó tin vào ngài để được sống khỏi phải chết, nhưng mà không tin. Nhất là chúng ta đọc tin mừng của Gioan, do anh chỉ ghi lại bảy phép lạ. Còn Chúa Giêsu làm rất nhiều trong bài dân cố ý ghi bảy phép lạ, vì con số bảy nó thì cuộc tạo dựng, bảy ngày một tuần để tạo dựng, thì do anh nói Chúa Giêsu dùng bảy phép lạ để diễn tả cuộc tạo dựng mới của ngài. Anh nào đứng lên đọc cái đọc bài phép lạ như người đọc phép lạ thứ nhất là gì, ở chương nào thôi cũng cần nói đọc bài nào đọc lần này mình đi lịch trình khác. Phép lạ thứ nhất là dòng chương hai ở tiệc cưới Cana, với cái xu biến nước thấy rượu nhỏ. Rồi phép lạ thứ hai ở Gioan chương 4 câu 30 câu 43 là Đức Giêsu cứu sống đứa con của đầu bục sắt thái. Phép lạ thứ ba là Gioan chương 5 là Đức Giêsu cứu một người đã bất toại 38 năm nằm bên bờ giếng có răng năm dãy nan. Phép lạ thứ tư là Gioan chương 6, Chúa Giêsu biến 5 chiếc bánh 2 con cá nuôi một số đông không kể xiết mà ăn vẫn còn dư. Phép lạ thứ năm là Gioan chương 6 câu 16 tiếp theo, sau đó bánh Đức Giêsu thấy thuyền các tông đồ đi trên biển gặp sóng gió, ngài đi trên biển mà đến với họ. Phép lạ thứ sáu là Gioan chương 9, Chúa Giêsu làm cho người mù từ tối mới sinh được sáng mắt. Và phép lạ cuối cùng Gioan chương 11 là Chúa Giêsu cho Lazaro chết tối 4 ngày rồi vẫn sống lại được. Chúng ta đọc lại bài phép lạ này á, Giăng không ghi là phép lạ đâu, mà ông ghi là đó là dấu lạ Dẫu lạc có nghĩa là từ cái biến cố cái xu nạn đó chúng ta rút ra cái điểm sau lý. Dẫu lạc là vậy đấy. Dẫu rút ra cụ thể thế nào? Nếu chúng ta liên kết phép lạc thứ nhất với phép lạc cuối cùng, hay nói là dấu lạc thứ nhất với dấu lạc cuối cùng đó, thì chúng ta thấy như này. Dấu lạc phép lạc thứ nhất, nước hóa thành rượu nho, đó là dấu ám chỉ nước rửa tội, nước thánh tẩy. Khác chúng ta với Chúa Giêsu là cái nho, đúng không? Đó, rồi cái phép lạc cuối cùng với dấu lạc cuối cùng là Gioan biểu hội chữ 11 đó, là Giêsu xuống lại, có nghĩa là ai được khắc vào Chúa Giêsu từ những cái thánh tẩy thì người đó được bảo đảm sự sống lại. Thế thì cái phép lạc cuối cùng này quan trọng nhất, thì ngài đã đạt cái mục đích ngài đi vào đời này là làm cho kẻ có tội dù chết cách nào nếu tin vào ngài cũng được sống lại. Quan trọng như vậy, thế mà người dân thấy chống đối. Nhất là các kỳ mục trong ấy nhìn thấy phép lạ vĩ đại này, chẳng biết họ chống mà phẫn nộ, họ quyết định là giết được ông Giêsu này. Chẳng như thế, giết luôn cả Lazarus dù ông Giêsu đã cho sống lại, chết luôn. Ác như vậy đấy. Mà ai đã loại trừ Chúa Giêsu? Gioan 5, Gioan 1, Gioan 5, câu 12. Ai có Giêsu thì sống, mà không có Giêsu là chết. Gioan cũng ghi lại cái tâm tình cảm thương của Chúa Giêsu bằng tiếng khóc đối với gia đình này, nhất là đối với chị em Martha Maria cùng với nhiều người thân đến chia sẻ nỗi nhớ nhung của người thân đã qua đời này. Giêsu mới chết đó, thì mọi người khóc nức nở trước mộ, làm cho Đức Giêsu cũng bực dọc tâm thần mà sao xuyến cả tâm hồn của ngài. Tức là ngài nhìn thấy trước những người chứng kiến phép lạ này chưa đủ đức tin, nhận ra ngài là đấng có quyền năng làm cho một người chi sức lại, nhất là họ đồng cho ta chưa đủ đức tin, cho nên ngài khóc. Cho nên không phải khóc vì thương cảm mắt Amalia mất một người em, mà khóc còn là vì ngày phúc âm đâu xong ngày thương ông ấy giường nào, thương ở chỗ nào, thương ở cái chỗ đầu tiên ông ta bị bệnh, ông ta chết ấy, thì không đau khổ lắm phải không? Bệnh chết vì bệnh thì không đau khổ lắm, nhưng mà khi được sống lại rồi, cái bọn thù ghét nó căm phẫn Đức Giêsu, dân ca bao đất nó giết ông đại dâu, nó đói là cái nào? Chết bởi sự căm thù của những kẻ ghen tị thì đau hơn là chết vì bệnh tật. Cho nên ngày khóc nhân tính của ngài do ăn muốn đổ biểu lộ. Cho nên cái tác giả Luca và Gioan cũng đều nói về Chúa Giêsu có nhân tính để khóc, là khóc cho dân tộc ngài không đón nhận được ơn cứu độ, khóc cho dân tộc ngài không giữ vững niềm tin, giống như cái mẫu sống đạo của ông Mantissa ở bài đọc chúng ta mới nghe. Vào thời vua Antioco, bao nhiêu người Do Thái theo thói tục của dân ngoại bỏ Chúa đi thờ lộ thần. Vua thấy điều đó, vừa y vua, tên là vua ra lệnh bắt tất cả những người Do Thái phải thờ thần của vua hay thờ thần như các dân ngoại. Bao nhiêu người vì vọng, vì miếng cương manh áo, vì quý mạng sống mình, cho nên sẵn sàng tế ngẫu tượng theo ý của vua, Nhưng khi người ta bắt được vị thủ lãnh của người Thái là ông Matissa, được người ta kính trọng lắm, thì ông đến trước cái tượng đài thờ thần ở Modin và vị chỉ huy theo lệnh vua bắt người Do Thái phải thờ đó, hứa với ông Matissa, ông sụp lạy và tiến lên tế thần và Modin đi. Chẳng những ông thoát chết mà được nhà vua ban nhiều chức vụ cao cả trong triều đình, lại được nhiều bổng lộc nữa. Nhưng mà ông Matissa không chịu, dứt khoát làm như thế là xấu hổ, nhưng là bậc vi vọng và là gương mù cho bao nhiêu người. Ông không chịu, vì ông không chịu cho nên một người Do Thái tỏ ra huynh hoang, à anh không chịu thì chết để tôi này, tôi ra tôi tế này, nhà vua sẽ thương đấy. Thế là một người Do Thái tiến ra tế đàn để thờ ngẫu tượng. Ông mắc cái giảm tức giận, ông xông vào, ông giết ngay cái tên đó tại bàn thờ. Đang ông đang tế ở Mô Đi, ông giết luôn cả quan của vua đứng điều hành cái cuộc tế ấy. Chết. Và những người nào mà theo lệnh của vua là ông chết. Quay phòng chứ. Lúc hô toàn dân này, ai còn giữ lời luật của Chúa thì theo tôi. Thế là ông và gia đình ông, một số người khác phải bỏ nhà cửa và chốt định rừng đến núi mà ẩn đó. Đó, đức tin của vị thủ lãnh ông Matissa thời vua Antiochu oai hùng như vậy cơ mà. Mà tại sao những cái vị thủ lãnh thời Chúa Giêsu nó hèn hạ như vậy? Nó không có đức tin giống như thủ lãnh kia. Mà nó khốn nạn như vậy thì làm sao nó dần dần đấy? Nó cứ bám vào cái việc này. Thế tự theo việc Mô-xê dạy là trên cơ bò đời chỉ chức định không bao giờ tế tự theo điều Chúa Giêsu muốn là dân chính Ngài là con chiên. Thánh Gioan chương 1 câu 29 nói Chúa Giêsu có muốn thì Chúa không nhận những của lễ nào nữa đâu, mà nhận của lễ con chiên là chính Ngài. Thì cũng bảo đồng hồ cho cái dứt khoát trong đó. Cho nên rõ ràng và tới Chúa Giêsu Ngài không tìm thấy được một cái bậc vi phạm nào trong dân có tinh thần giữ luật trung tín với Chúa như ông mà đi ra, thì rất phải khổ cho nên phải khóc. Trong một ý kiến Chúa còn cho ông Gioan thấy cái sự chiến thắng của tin mừng Chúa Giêsu được công bố, ông cũng mừng quá mà ông khóc. Ông thấy cái gì? Ông nhìn thấy một cuốn sách mở ra đó. Cuốn sách đó là ông nhìn thấy là sư tử xuất hiện từ chi tộc Giu-đa, mà ba ta mới hiểu sư tử đó là tin mừng của Ma-cô. Như vậy tin mừng của Ma-cô được công bố năm 60, một mười năm sau thành phố sẽ bị phá rồi đấy. Thì cũng khi tin mừng đầu tiên của thánh được công bố là tin mừng Ma-cô được công bố năm 60, thì đó là một sức mạnh để người ta đạt được sự chiến thắng. Nhưng mà dân Do Thái lại không đón nhận. Còn những ai đón nhận thì đến với Chúa Giêsu, ông Gioan đang nhìn trong tinh kiến chính Ngài sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong. Nghĩa là tin mừng hội thánh bắt đầu được công bố là chính ân huệ của Chúa được mở ra, được công bố cho mọi người. bảy ân nhân phong, tức là các bí tích, các ơn Chúa. Và đấy là sức mạnh của những người tin vào Chúa hầu được cứu độ. Cho nên ông Gioan nhìn thấy trong Kinh Thánh là con vật có bảy sừng, sừng là sức mạnh, bảy là nhiều lắm, rất là mạnh, là nhiều tiếng mừng đấy. Như vậy nhờ bảy thần khí mà ông Gioan nhìn thấy ở nơi con sư tử, có nghĩa là nhờ lời Chúa mà từ bấy giờ Thiên Chúa ai đón nhận thì làm cho Thiên Chúa được vinh hiển. Ông nói tiếp, khi con chiên đã nhận cuốn sách thì có bốn con vật cùng với 24 kỳ lão phủ phục trước mặt con chiên, mỗi vị tay cầm đờn vui ca vui nhảy mà thành công thần hoan chiến thắng đấy. Tay kia thì cầm chén vàng đầy hương thơm, tức là cầu nguyện. Ông ra nhìn thấy cái ý kiến đó là diễn tả cái ngày vinh hiển của dân Chúa trước mặt Thiên Chúa, đàn ca múa nhảy cùng với lời cầu nguyện trước ngài Thiên Chúa. Và tất cả các vị đều cất lời ca: ngài xứng đáng lấy nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ. Ngài làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phục thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Nói về chiến thắng, cuối cùng sự dữ sẽ bị diệt, tiếng mừng của Chúa sẽ thắng. Cho nên Gioan thấy ông ta khóc là mừng lắm, giữ Chúa Giêsu khóc vì thấy Lazaro được Chúa cho trả nhận lời cho sống lại. Cho nên cái tình kiến của ông Gioan nhìn thấy chính là diễn tả hiệu quả của y tế Đức Giêsu thiết lập. Và cũng vì vậy đó mà mẹ nói với chị phụ nữ bên bờ sông Giacóp, là muốn ai muốn tôi thờ Thiên Chúa đích thực là phải thờ Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thần khí là lời sự thật là chính Chúa Giêsu, Gioan chương 4 câu 3, để được chia phần chiến thắng của Chúa Giêsu phục sinh hằng ban cho chúng ta qua hy tế của ngài. Cho nên nếu chúng ta không biết đón nhận mà đi tìm những thực tại ở đời này, thì cũng giống như ngày xưa thời vua Antigo, ông Matisse thấy dân của Chúa nhiều người đi thờ ngẫu tượng cùng sôi máu lên cùng giết hết, thì vào thời Tây nước Chúa Giêsu đến nói với dân, dân không nghe lại còn chống đối ngài, thì chúng để cho bọn Roma sôi máu này để mà diệt cái dân này, mà không biết hối cải nữa thì đến ngày cánh chung Chúa lại để cho ma quỷ sôi máu này để mà kéo hết bọn này xuống vào ngục với nó. Chỉ có những người nào tin vào Chúa Giêsu qua việc tham dự phục vụ mỗi ngày thì mới cất lời cầu lời Chúa: ngài làm cho chúng con thành vương quốc, thành tư tế để thờ phượng Thiên Chúa. Đúng với lời tuyên ngôn tin mừng chúng ta mới đọc Thánh Vinh 90:94-7-8: ngày hôm nay nếu anh em nghe tiếng Chúa thì đừng cứng lòng. Đấy. Nghe tiếng Chúa, nghe tiếng mừng đừng cứng lòng, đến tham dự phục vụ đi. Đấy. Sống đạo như vậy mới có thể có một đức tin oai hùng giống như ông Matthias. Đó là những người mà đời sống được hoàn hảo, Chúa cho hưởng ơn cứu độ của ngài, Thánh Bình 50-49 và ba đáp nào chúng ta mới đọc. Nói về cái tình thương của Thiên Chúa đối với con người thì có thể nói là không có mọi bút nào, ngôn ngữ nào, hình ảnh nào diễn tả cho cân xứng, cho đầy đủ. Nhưng nếu chúng ta đọc một mẩu chuyện thì có thể một phần nào để nói về tình thương của Thiên Chúa tuyệt vời lắm, không suy thấu được. Một lần kia một số nhà khoa học, tức là nghiên cứu về các sinh vật, các vị này ban đêm vào trong cái hang động ở trong núi để đi tìm những con rơi, nghiên cứu nó thế nào thì không thấy một con rơi mẹ nào hết, chỉ thấy con rơi con nó còng tem, nó bám ở vách đá thôi. Nhà khoa học mới biết rằng như vậy các con rơi mẹ ban đêm nó đi tìm mồi về nó nuôi con đó. Cho nên các nhà nghiên cứu sinh vật học đó đã bắt, đã gom hết những con rơi con nó đang còng tem bám ở trong vách ấy, đưa về nhà nghiên cứu xem nó ăn cái gì, nó sống làm sao, bao tử thế nào, tim nó to nó bé làm sao, vậy để nghiên cứu nó. Và ngày hôm sau cũng vì đó và xem mẹ nó đưa mồi về, mẹ nó đi tìm con để nuôi thế nào, thì tất cả cái con rơi mẹ chết ra để ở trong hang động. Người ta sống lạ thế, toàn những con rơi mẹ chết thế này. Đấy, người ta lại đưa về, người ta bổ ra để nghiên cứu những con rơi mẹ này thì lạ thế, con rơi nào cũng bị đứt ruột mà chết, bởi vì nó về không thấy con của nó, nó thương quá, nó đau đớn đứt ruột nó chết. Thế thì cái loài sinh vật Chúa còn cho biết thương con như vậy thì Chúa là tình thương mà, Chúa cho con vật nó thương như vậy, Chúa cho chúng ta cái tình thương, phải chính Chúa là người tình thương. Làm sao khi Ngài thấy chúng ta bị Satan tóm tất cả chúng ta đưa về dòng người của nó mà Ngài này nằm ngơ, Ngài không khóc. Cho nên tóm lại tin mừng hôm nay có ý nói rằng Chúa Giêsu khóc vì nhân tính của Ngài, đứng trước cái đổ vỡ, cái đau khổ của loài người không đón nhận Ngài, phải khổ cho nên mình khóc. Nhưng đồng thời xét về thiên tính như Gioan, Ngài cũng khóc vì quá mừng nếu những ai sống đức tin giống như ông Matisa, mà còn hơn nữa là Ngài được kết hợp với Chúa Giêsu thì bảo đảm sự sống đời đời. Và đó là làm cho Chúa Giêsu khóc vì quá vui mừng Chúa Cha đã nhận lời Ngài mà làm cho những ai tin vào Ngài được sự sống đời đời.